thủy quái, mỹ nhân ngư nàng là ai? Mỹ nhân ngư hay nàng tiên cá là nhân vật huyền thoại có tiếng hát du dương, hấp hồn các chàng thủy thủ rồi đưa họ vào cõi chết. Cho dù cách quyến rũ của các nàng tiên này có khác nhau qua từng câu chuyện kể, nhưng tất cả các câu chuyện đó đều có sức cuốn hút mãnh liệt đối với người đi biển. Tiếng hát du dương khó cưỡng và chết chóc. Các mỹ nhân ngư xuất hiện lần đầu tiên trong tác phẩm Odyssey của Homer. Khiên anh hùng ca này kể về những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của Ulysses, một anh hùng Hy Lạp trong hành trình dài quay về Ithaca sau cuộc chiến thành Troy. Các mỹ nhân ngư trong thần thoại Hy Lạp sống trên một hòn đảo ở địa Trung Hải. Tiếng hát ngất ngây của chúng khiến bất kỳ chàng thủy thủ nào khi nghe thấy đều không thể cưỡng lại và đâm thuyền vào bãi đá ngầm. Nếu ai sống sót thì cũng đều bị giết không thương tiếc. Cái tên mỹ nhân ngư đến từ một từ Latin là siren, và từ này có nguồn gốc Hy Lạp là siren, lấy từ chữ seira, có nghĩa là sợi dây hay công cụ có khả năng bắt giữ. Khi Ulysses rời nơi ở của tiểu thần phép thuật Circe, chàng biết rằng mình sẽ phải đi qua hòn đảo của các mỹ nhân ngư. Nhờ được tiểu thần Circe dặn dò kỹ lưỡng, nên người hùng khôn ngoan của chúng ta đã sử dụng một mẹo nhỏ giúp chàng nghe được tiếng hát của các nàng tiên cá mà vẫn không đẩy con tàu cùng đồng đội vào chỗ hiểm nguy. Chàng ra lệnh cho các thủy thủ lấy sát nhét chặt lỗ tai của họ rồi trói chàng vào cột buồm. Nhờ thế chàng đã thỏa mãn được tính hiếu kỳ của mình mà vẫn không bị tiếng hát hạ gục. Tiếng hát của các mỹ nhân ngư vừa thống thiết vừa khêu gợi, ngụ ý rằng chúng biết tất cả những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai trên trần thế. Khi nghe chúng hát, Ulysses kêu gào đòi đồng đội cởi trói, nhưng các thủy thủ không nghe được tiếng chàng. Con thuyền qua khỏi khu vực đó và các nhân vật trong truyện thoát khỏi số phận bi thảm của những thủy thủ đi trước. Người chim và người cá. Hình dáng các mỹ nhân ngư thay đổi theo từng thời đại. Dưới thời Hy Lạp, các nàng tiên này được mô tả như những sinh vật có cánh, mặt người thân chim, giống như những hình vẽ trên các ấm nước thời Hy Lạp cổ. Đến thời đế chế La Mã, người ta lẫn lộn mỹ nhân ngư với các nữ thủy thần, tức 50 nàng con gái của thủy thần Nereid và nữ thần Dori, hậu duệ của thần đại dương Titan. Các nữ thủy thần xinh đẹp là thần tiên chốn biển khơi, chính vì thế nên cũng không lạ gì khi họ bị lẫn lộn với các mỹ nhân ngư vốn cũng sống ở biển khơi. Trong các câu chuyện thần thoại thời Trung Cổ, lẫn trong thần thoại của người Celtic và người Đức, các nữ thủy thần cũng được biến thành những thiếu nữ, nửa người, nửa cá, với phần nửa thân dưới phủ đầy vây. Người rắn và nữ quỷ. Thời Trung Cổ, mỹ nhân ngư thường bị nhầm với những nữ yêu, mình chim, ăn thịt người. Như mọi quái vật mang hình dáng nửa người nửa thú, nữ yêu mình chim vừa thuộc hành khí, vừa thuộc hành thủy. Văn hóa Trung Cổ cho phép sinh vật mang bản chất kép này tạo thành người cá hiện nay, tức một sinh vật có nửa thân trên là của một cô gái, còn nửa thân dưới là đuôi và vây cá. Nàng người cá thường hay bị nhầm lẫn với nàng người rắn, mà người địa phương gọi là Vori. Phần thân trên của những phụ nữ nửa người nửa vật này tượng trưng cho lạc thú và nữ tính, còn thân dưới của họ thì biểu trưng cho nhục dục và thú tính. Đạo Cơ Đốc xưa vốn thành kiến với phụ nữ nên xem mỹ nhân ngư là biểu hiện của quỷ. Tuy nhiên trong các câu chuyện dân gian châu Âu hiện đại như truyện cổ Andersen thì hình ảnh các mỹ nhân ngư lại không hề tiêu cực. Lợn biển và cá nược, những người cá vô hại. Khi rong ruổi trên các vùng biển xa thuộc khu vực quần đảo Antille, Christopher Columbus cho rằng ông đã nhìn thấy ba nàng tiên cá đang khiêu vũ trên mặt nước. Tuy các nàng tiên này đều xấu xí và không biết nói, nhưng ông nhìn thấy trong ánh mắt họ toát lên niềm nuối tiếc đất nước Hy Lạp. Các nhà vạn vật học ngày nay đều nghĩ rằng huyền thoại mỹ nhân ngư xuất phát từ hình dáng loài lợn biển. Trong một thời gian dài, những người đi biển thường lầm tưởng loài động vật này là người cá. Ngược lại, dựa vào truyền thuyết nàng tiên cá mà các nhà động vật học đã chọn cái tên Siren để đặt cho bộ động vật có vú sống dưới nước này. Lợn biển và cá nược là hai đại diện duy nhất còn tồn tại của bộ này. Người cá Bắc Âu. Trong truyện huyền thoại của Ireland và Anh luôn có sự hiện diện của các mỹ nhân ngư ngoài khơi xa, còn trong truyện thần thoại của Đức thì hình ảnh các nàng tiên cá thường hay xuất hiện ở đầu ngọn sóng. Theo truyền thuyết, ở vùng Britain, công chúa Ahis, con gái vua Gralon, vì phạm tội thỏa hiệp với quỷ dữ để dìm thành Yes trong biển nước nên đã bị đầy xuống biển sâu trở thành người cá. Điệu vũ cuối cùng của những nàng tiên cá. Lợn biển. Với vóc dáng to lớn, thân hình dài đến 2 hoặc 3 mét, lợn biển còn được gọi là bò biển. Với chiếc đầu khổng lồ gắn trên một thân hình thuôn dài, nhẵn nhụi, tiếng kêu du dương của lợn biển góp phần đưa chúng ta vào những câu chuyện huyền thoại và trở thành tiếng hát của các mỹ nhân ngư. Chúng được so sánh với mỹ nhân ngư còn do con cái có cặp vú giống như ngực phụ nữ. Chúng sống ở những con sông ven biển ở Hoa Kỳ, giữa Bắc Carolina và Vịnh Mexico, nhưng cũng xuất hiện cả ở bờ Tây Châu Phi, nơi mà từ xa xưa người ta đã nhìn thấy chúng. Cá nược. Cá nược được tìm thấy chủ yếu ở Ấn Độ Dương và Bắc Úc. Cá nược là những con vật hiền hòa nhưng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Rắn biển khổng lồ ở Vịnh Hạ Long. Tháng 7 năm 1897, trong chuyến tuần tra phía bắc Vịnh Hạ Long của Việt Nam, pháo thuyền Avalanche của Pháp đã tìm cách bắn hạ hai con rắn biển. Quái vật trồi lên mặt nước. Theo số báo ra ngày 5 tháng 3 năm 1898 của tờ Courier de Haiphong, thì trận chiến giữa đại úy hải quân La Grisil và thủy thủ đoàn với các quái vật biển khởi đầu vào tháng 7 năm 1897 trong một chuyến tuần tra ngoài khơi Vịnh Hạ Long. Nếu đúng như lời kể của các viên sĩ quan thì hai con vật này mỗi con dài khoảng 20 mét, đường kính thân mình khoảng từ 2 đến 3 mét. Chúng đột ngột trồi lên mặt nước trong tư thế vừa di chuyển vừa uốn lượn theo chiều thẳng đứng nhưng lại bơi theo chiều dọc. La Grisil lập tức nạp pháo vào khẩu đại bác nhưng đường đạn đi không đủ xa. Hai con vật hoảng sợ lặn ngay xuống biển, vừa lặn vừa rít ầm ĩ, để lại trên mặt nước những xoáy nước như những con sóng bạc đầu. Truy tìm quái vật. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Ngày 15 tháng 2 năm 1898, khi tàu Avalanche đi qua vịnh Bái Tử Long, phía bắc vịnh Hạ Long, thì lại gặp hai con vật tương tự với những con gặp lần trước. Lần này thì đại úy La Grisil cho tàu phóng thẳng về phía chúng. Khi cách mục tiêu 300-400 mét, các nòng pháo lại rền vang và ít nhất có hai quả pháo đã trúng một trong hai con rắn biển, nhưng rõ ràng là không có viên đạn nào làm con vật bị thương. Một trong hai con mất hút dưới đáy biển sâu. Tàu Avalanche toàn hút mũi tàu và con còn lại, nhưng con vật đã lẩn rất nhanh. Pháo thuyền Avalanche tiếp tục truy đuổi nó xung quanh vịnh Bái Tử Long. Cuộc săn đuổi kéo dài 1.5 tiếng đồng hồ. Những con vật này chạy trốn với vận tốc cao hơn tàu Avalanche, nên sau đó chúng mất dạng. Cuộc truy đuổi phải dừng lại do đêm xuống. Suốt thời gian này, các thủy thủ mặc sức quan sát con vật. Con vật dài khoảng 30 mét. Có vây đen và lớp da xám trơn láng. Cứ mỗi trước khi trồi lên mặt nước, con vật lại phun ra làn hơi nước từ hơi thở rất mạnh của nó. Khi nó lặn xuống biển, người ta vẫn có thể dõi theo dấu vết của nó nhờ các xoáy nước rộng từ 4 đến 5 mét do các đường uốn lượn theo chiều thẳng của nó tạo ra. Đầu nó giống với đầu con hải cẩu nhưng lớn hơn gấp đôi, còn dọc sống lưng của nó thì có một đường hình răng cưa. Cơ hội thứ hai. Ngày 26 tháng 2 năm 1898, La Grisil mời thiếu tá Joannes cùng chính sĩ quan của tàu thiết giáp Paya lên tàu Avanti vì bọn họ đã giễu cợt ông về câu chuyện mà ông kể cho họ nghe trong bữa tiệc ngày hôm trước. Khi chiếc pháo thuyền đang ở trên vịnh Bái Tử Long, trong lúc mọi người đang ăn trưa thì một thủy thủ bỗng chạy vào báo là nhìn thấy hai con rắn biển. Tàu Avalanche liền lên đường truy đuổi một trong hai con vật này trong suốt 35 phút. Lần này thì cả La Gracie cùng các vị khách mời đều nhìn thấy rõ con vật ở khoảng cách 200 mét. Trong số các sĩ quan có hai người mang máy ảnh, nhưng họ chưa kịp lên phim thì con vật đã vọt đi quá xa nên không chụp được. Khi quay về tàu Bayard, thiếu tá Janet thông báo ngay cho đô đốc De La Bedolier biết. Ông này lập tức đánh điện cho toàn quyền Paul Dormer, vị tổng thống tương lai của nước Cộng hòa Pháp, để báo cho Dormer biết chuyện họ nhìn thấy mấy con quái thú. Đồng thời, ông cũng thông báo cho Dormer về ý định dùng pháo thuyền và cano hơi nước để truy bắt một con rắn biển. Nhưng vì một số lý do, dự định này cuối cùng đã không thực hiện được. Một lần nữa, các con rắn biển lại mang bí ẩn của chúng đi vào lòng biển sâu. Nói chung, những con thủy quái mà nhiều người cho là loài rắn biển khổng lồ do tàu Avalanche phát hiện đã được thủy thủ đoàn thống nhất mô tả như trên. Giả thuyết về một loài thuộc bộ cá voi bị bác bỏ do chiếc bờm dài hình răng cưa ở trên lưng mà nhiều người nhìn thấy, một cơ quan không tìm thấy ở bộ cá voi. Chuyện kể của Perron. Những mẫu chuyện về rắn biển khổng lồ của đời Ý La Gracie chưa kịp lắng xuống thì một lần nữa chúng lại được hâm nóng bởi thủy thủ đoàn tàu Chester Renault. Căn cứ theo báo cáo của đại úy Perron, thuyền trưởng tàu Chester Renault, thì vào buổi sáng sớm ngày thứ Sáu, 12 tháng 2 năm 1904, trong lúc đang tuần tra ở mỏm Con Cóc. Nguyên văn trong báo cáo là Grapau. Ông được báo là phía trước có một mỏm đá. Perron tin đó là một con cá to và cho tàu tiến về nó. Khi tàu đến gần, con vật biến mất. Perron thả một cano xuống để chạy về hướng mỏm Con Cóc, hy vọng nhìn thấy con vật tái hiện. Khi đi vào gần vùng đảo Cát Bà, ông nhìn thấy hai con vật có lưng giống nhau, trông như hai con cá chình khổng lồ. Màu da của chúng tương tự màu sắc các mỏm đá, có thêm các đốm vàng nhạt. Chúng xuất hiện trong tầm mắt của những người ngồi trên cano rồi đồng loạt biến mất. Buổi chiều ngày 25 tháng 2 năm 1904, trên đường rời khỏi Vịnh Hạ Long, đại úy Lyos cùng các thủy thủ đoàn của tàu De Cide lại nhìn thấy những con vật giống như trong báo cáo của đại úy La Gracie đăng trên tạp san của Hội động vật học Pháp năm 1902. Trong báo cáo cho cấp trên, Lyos viết: "Trước tiên tôi thấy cái lưng của con vật ở khoảng chừng 300 mét có hình dáng một khối đen ngòm như một mỏm đá, nhưng rồi tôi nhìn thấy nó cử động lần này lại giống một con rùa khổng lồ có đường kính từ 4 đến 5 mét. Ít lâu sau, tôi thấy cái khối đó trải dài ra và nổi lên mặt nước liên tục. Tất cả các bộ phận cơ thể của con vật có bề ngoài trông như một con rắn dẹt mà tôi ước đoán chiều dài cũng phải đến khoảng 30 mét. Chiều rộng nó to nhất từ 4 đến 5 mét." Một lần khác, Lyos và các thủy thủ có dịp quan sát tương đối gần hơn đầu con vật. Nó nhô cao khỏi mặt nước, trông giống đầu của một con rùa. Phần rộng nhất, chừng 40 đến 80 cm, hơi lớn hơn một chút so với cái cổ. Khi bơi, con vật phun ra hai tia bụi nước. Nó di chuyển với tốc độ chừng 8 hải lý, độ 14,5 km một giờ. Cuộc hội ngộ của hai con quái vật. Tháng 10 năm 1936 đã diễn ra một cuộc hội ngộ bất ngờ giữa hai con quái vật. Một con quái vật bằng kim loại của hãng hàng không Air France và con quái vật kia là loài rắn biển khổng lồ. Câu chuyện được đăng trên báo Tia Chớp Phương Tây số ra ngày 13 tháng 12 năm 1936. Và nhân vật chính là Lawrence Pelletier, một cựu chiến binh, kỹ sư cầu cống Đông Dương, đang làm chủ một đồn điền cao su ở Cần Lố, một địa danh xưa ở miền Tây Nam Bộ. Ngày 1 tháng 10 năm 1936, trên chuyến bay rời Sài Gòn về Pháp nghỉ ngơi, Pelletier tình cờ phát hiện con rắn biển khổng lồ trên biển khơi. Trước tiên, ông nhìn thấy những bọt khí tung lên giữa các xô bồ của mặt biển. Con vật bơi từ Tây sang Đông, thân mình uốn khúc, cổ và đuôi rất dài. Không muốn làm cho gián đoạn việc theo dõi con vật trên biển, Pelletier không báo cho những người đồng hành biết. Tuy nhiên sẵn chiếc máy ảnh Contact trên tay, ông chĩa ống kính xuống mặt biển bên dưới và bấm nút. Đây có lẽ là bức ảnh đầu tiên về loài rắn biển khổng lồ. Tuy nhiên do ở cự ly xa và không kịp chuẩn bị mà hai tấm ảnh Pelletier chụp chỉ thấy mờ mờ. Những thông tin về loài vật kỳ bí này có đủ sức hấp dẫn để lôi cuốn Hội Động vật học Pháp vào cuộc. Họ vạch ra một chương trình săn tìm công phu chủ yếu ở Hạ Long, nơi mà loài Megophias thường xuất hiện, từng cặp do điều kiện khí hậu ấm áp thích hợp do sự sinh sống của chúng. Về phương cách hoạt động, do loài vật này nhút nhát và nhanh nhẹn, họ không chủ trương sử dụng tàu lớn vì sẽ dễ khiến chúng sợ hãi và trốn biệt. Phương tiện săn tìm thích hợp là xuồng nhỏ, vừa cơ động vừa ít gây xáo động trong khu vực tìm kiếm. Về vũ khí, họ không sử dụng súng bắn đạn sát thương mà dùng loại dao móc phóng bằng tay hay bằng súng, có tác dụng giữ cho con vật nổi trên mặt nước. Các nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm xác định là việc theo dõi loài rắn khổng lồ này ở cự ly gần không nguy hiểm vì chúng chưa hề tấn công người. Một khi bắt được chúng, họ sẽ chụp ảnh và cố giữ cho chúng sống càng lâu càng tốt. Trong trường hợp các điều kiện môi trường không cho phép, nếu cần, họ sẽ lột da chúng, lấy đi hộp sọ hoặc nếu được, bảo quản toàn thể bộ xương của chúng. Những năm chiến tranh thế giới lần thứ hai và giai đoạn tái thiết sau đó ở Pháp có lẽ đã làm dang dở chương trình này. Sự quan tâm của thế giới đối với loài rắn biển khổng lồ ở Hạ Long cũng giảm dần cùng với sự xuất hiện thưa thớt hơn của chúng. Thế nhưng người ta vẫn biết rằng loài rắn biển khổng lồ vẫn còn đó. Tháng 12 năm 1964, nhà nhiếp ảnh Robert Lee Sigrid đã có cuộc hội ngộ với rắn biển khổng lồ và những bức ảnh chụp của ông khá độc đáo. Tháng 7 năm 1978, chúng xuất hiện qua lời chứng của một du khách đăng trên tờ East Anglian Magazine. Tháng 6 năm 2002, thủy thủ đoàn một chiếc tàu đi trên Thái Bình Dương cho biết họ đã gặp rắn biển khổng lồ. Cuối cùng thì những câu chuyện về loài rắn biển khổng lồ vẫn chỉ tiếp tục được phủ trong màn sương khói của những nỗi hoài nghi. Nhưng dù sao, đó cũng là điều thú vị mà tạo hóa đã dành tặng cho chúng ta. Bởi lẽ, nếu mọi chuyện đều dễ dàng vượt qua, thì còn gì là những bí ẩn kích thích trí tò mò, ham khám phá sự thật của mỗi chúng ta nữa. Những ai đi thuyền dọc bờ biển Na Uy đều xác nhận từng trông thấy một con quái vật đáng kinh sợ, dài khoảng 60 mét, thân mình dài 6 mét, thường xuất hiện vào những đêm trăng sáng để ăn thịt những con cừu, lợn và nhiều thủy sản. Chúng lao vào những tàu thuyền để ăn tươi nuốt sống những gì trên đó. Cổ chúng có một túm lông dài chừng 55 cm, thân mình có những lớp vây đen, mắt đỏ chói những tia lửa, theo ghi chép năm 1555 của giám mục người Na Uy Olaus Manus. Quái vật đầy rẫy ngoài biển khơi. Loài rắn biển khổng lồ được ghi nhận trong nhiều tài liệu xưa của nhân loại. Chúng thoát ẩn thoát hiện, kêu gọi trí tò mò của những người đi biển và được khoác cho nhiều hình tượng khác nhau. Năm 1876, tại eo biển Malacca, tàu hơi nước Nestor của Anh đã gặp một con thủy quái dài khoảng 65 mét, nhưng chỉ riêng cái đuôi của nó đã lên đến 45 mét. Chiều dài kinh hoàng này khiến ta nghĩ rằng phải chăng các thủy thủ đã nhìn thấy một con rắn lớn cùng đàn con của nó nối đuôi nhau. Ngày 30 tháng 7 năm 1915, tàu ngầm U-28 của Đức đánh chìm tàu hơi nước Iberia của Anh. Con tàu này nổ tung ở độ sâu từ 10 đến 200 mét dưới biển. Các mảnh tàu bắn tung lên trời và trúng vào một con sấu biển khổng lồ dài khoảng 20 mét, hất con vật tung lên không rồi rớt xuống giãy giụa trong nước. Ngày 30 tháng 12 năm 1947, chiếc tàu khách Santa Clara của Mỹ va vào một con vật dài 15 mét, có hình dáng giống như một con lươn, sống ở ngoài khơi phía bắc bang Carolina. Con vật giãy giụa trong vũng máu một lúc rồi chìm xuống đáy biển. Tháng 10 năm 1969, ở ngoài khơi của khu vực tam giác Bermuda, tại độ sâu 270 mét, chiếc tàu ngầm nhỏ mang tên Anvin. Bất chợt đối diện với một con vật khổng lồ có cái đầu của loài bò sát cùng với chiếc cổ dài và rất nhiều vây, con vật biến mất trước khi tàu Anvin kịp quay phim nó. Ngày 10 tháng 4 năm 1977, tàu đánh cá Shijomaru của Nhật lưới được một xác quái thú dài hơn 10 mét gần New Zealand. Do xác con vật bốc mùi hôi thối khủng khiếp nên viên thuyền trưởng ra lệnh vứt nó trở xuống biển. Các hình ảnh chụp con vật cho thấy đó là một con thú có chiếc cổ và một chiếc đuôi dài giống như thằn lằn đầu rắn. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho rằng mặc dù mang hình dáng đó nhưng con vật này có thể chỉ là một con cá mập trắng bình thường. Có gì ở dưới hồ Loch Ness? Nằm ở phía bắc Scotland, gần thành phố Inverness, Loch Ness là một hồ nước êm ả, sâu hơn 200 mét và dài 39 km. Sẽ chẳng ai quan tâm đến chiếc hồ này nếu như đó không phải là nơi trú ngụ của một con thủy quái nổi tiếng. Con vật có chiếc cổ dài và cái đầu của loài bò sát. Sự xuất hiện của Nessie, cái tên mà người ta đặt cho con thủy quái vào thế kỷ 20, đã được báo động từ rất lâu trước đó. Nhưng phải chờ đến ngày 2 tháng 5 năm 1933, khi một bài báo xuất hiện trên tờ báo địa phương nổi tiếng Inverness Courier, thì công chúng mới chú ý đến con vật. Trong bài báo, Alex Campbell thuật lại chuyện con quái thú xuất hiện ngay trước mắt cặp vợ chồng Mackay vào ngày 14 tháng 4, khi ông bà Mackay đang lái xe trên con đường mới xây dọc bờ hồ, nơi có thể nhìn thấy mặt hồ rất rõ ràng, thì họ đột nhiên thấy mặt hồ xao động mạnh. Sau đó, một con vật trồi lên, họ quan sát nó cả một phút trước khi nó biến mất. Alex Campbell nhấn mạnh là thân hình con vật làm ta liên tưởng đến một con cá voi, nước xoáy quanh nó như thể đang sôi lên. Ngày 8 tháng 5 kế tiếp, tờ Northern Chronicle, đối thủ của tờ Inverness Courier, lần đầu tiên sử dụng cụm từ quái vật hồ Loch Ness và khiến con vật trở nên nổi tiếng dưới cái tên này. Hàng trăm du khách đổ xô ra hồ, đông đến nỗi hội đồng thành phố Inverness buộc phải ban hành một nghị định nhằm bảo vệ con quái thú và ngăn không cho người ta làm hại nó. Ai mà chẳng thấy con quái vật ấy? Số người nhìn thấy Nessie tăng nhanh, từ đó đến nay có đến mấy nghìn người nhìn thấy nó. Giúp ta có thể phác họa chân dung con vật như sau. Con vật có cái đầu của loài bò sát và một chiếc cổ dài ngoẳng thò hẳn ra ngoài mặt nước. Trên chiếc đầu đó là cặp mắt sáng rực. Nó có hai cái bướu và thậm chí có thể là ba cái ở trên lưng. Đuôi nó luôn quẩy mạnh, tạo ra những vòng nước lớn xung quanh. Một số nhân chứng quan tâm đến tốc độ di chuyển của nó, còn một số khác thì quan tâm đến tiếng kêu lanh lảnh mà thỉnh thoảng nó phát ra. Tuy bản chất khá hung tợn, nhưng con vật tỏ ra vô hại. Thỉnh thoảng hình như nó cũng rời khỏi hồ vì có một sinh viên y khoa tên là Arthur Grant đã gặp nó trên con đường dọc bờ hồ. Theo như mô tả của chàng trai này thì đây là loài vật lai hải cẩu và thằn lằn đầu rắn, một loài bò sát thời tiền sử. Thủy quái thích chụp ảnh. Năm 1933, một người tên Herb Gray chụp được tấm ảnh đầu tiên của con thủy quái ở khoảng cách 800 mét. Sau khi nghiên cứu các tấm phim âm bản, nhân viên kỹ thuật của hãng phim Kodak khẳng định rằng các tấm ảnh này là thật. Nhiều tấm ảnh khác được chụp sau đó. Trong số này, tấm ảnh ấn tượng nhất được chụp năm 1934 bởi đại tá Robert Wilson, một bác sĩ quân y người London. Trên ảnh là hình con thủy quái đang thò đầu cùng chiếc cổ dài ra khỏi mặt nước. Đến năm 1951, Lachlan Stewart, một người đốn củi làm việc cho hạt kiểm lâm, lần đầu tiên chụp được mấy cái bướu ló ra khỏi mặt nước của con Nessie. Con thủy quái cũng được một người tên là Malcolm Irvine quay phim vào năm 1933 và sau đó là năm 1936. Nhưng tư liệu nổi tiếng nhất về con vật là tư liệu do Tim Dindale, một kỹ sư hàng không, thực hiện năm 1960. Ông này đã bỏ cả công việc mình làm để dành thời gian tìm kiếm con vật. Trên đoạn phim mà ông quay được, ta có thể nhìn thấy một cái bướu màu nâu đỏ di chuyển ngang mặt hồ, rồi quay lại và di chuyển dọc bờ đối diện. Các chuyên gia đã xem xét kỹ đoạn phim và không phát hiện ra bất cứ kỹ xảo nào. Tuy nhiên, họ cũng không thể kết luận hình dáng mà họ nhìn thấy trong phim có đúng là Nessie hay không. Đến đầu thập niên 1960, thì phòng điều tra hiện tượng hồ Loch Ness được lập ra. Thiết bị định vị sóng âm vào cuộc. Phòng điều tra hiện tượng hồ Loch Ness cùng nhiều người quan tâm nghiên cứu quái vật Nessie đã không ngần ngại nhờ đến sự hỗ trợ của những kỹ thuật tiên tiến nhất. Nhưng địa hình đặc biệt của hồ đã gây khó khăn cho cuộc điều tra. Do đáy hồ có rất nhiều bùn nên không thể đặt máy quay phim dưới hồ. Các thợ lặn được cử xuống hồ cũng không thể nhìn rõ ràng do nước đục. Ngoài ra, do điều kiện tài chính hạn chế nên việc thuê tàu ngầm lặn xuống hồ cũng không khả thi. Tuy nhiên, năm 1972 và năm 1975, máy quay phim đặt ngầm dưới hồ do giáo sư Edgerton của Viện Kỹ thuật Massachusetts cải tiến cũng đã quay được hình ảnh con vật. Những hình ảnh này sau đó được một viện chuyên môn thuộc trung tâm NASA xem xét và phân tích. Một trong những hình ảnh này cho thấy chiếc cổ và phần thân trên cao khoảng 6 mét của một con vật. Ngoài ra, ngay từ năm 1962, một chiếc micro đặt dưới hồ cũng đã ghi âm được âm thanh do con vật gây ra khi đụng vào đáy hồ. Bộ định vị sóng âm cũng đã ghi được tiếng vọng của những vật thể lớn di chuyển dưới nước. Với các chuyên gia sóng âm thì những đoạn ghi âm này rõ ràng đã chứng minh được sự tồn tại của những con thủy quái có kích thước lớn trong hồ Loch Ness. Sở dĩ người ta cho rằng có nhiều con thủy quái sống dưới hồ là vì Nessie đã được nhìn thấy xuất hiện từ thuở rất xa xưa. Saint Coloman, một linh mục người Ireland, đã nhìn thấy nó năm 565, nhưng bản chất đích xác của những con vật này như thế nào thì vẫn hoàn toàn nằm trong vòng bí ẩn. Nessie là ai? Trong số vô số giả thuyết được đặt ra, có nhiều giả thuyết hoàn toàn hoang tưởng. Chẳng hạn, nhiều người cho rằng con vật sống dưới hồ là chim nước, là lươn khổng lồ, cá mập hay sên biển khổng lồ. Những con vật hoàn toàn không giống chút gì với hình ảnh con thú mà nhiều người nhìn thấy. Giả thuyết nghe hấp dẫn hơn cho rằng Nessie là một con thằn lằn đầu rắn, một loài bò sát khổng lồ sống cách đây khoảng 70 triệu năm. Điều chắc chắn là những hình chụp quái vật Nessie rất giống với loài thằn lằn đầu rắn mà người ta tìm thấy tàn tích ở châu Âu. Nếu đúng như thế thì Nessie quả là một trường hợp sống sót hy hữu. Các nhà khoa học bác bỏ khả năng này dựa vào luận cứ cho rằng sinh vật máu lạnh không thể sống được ở hồ Loch Ness vì nhiệt độ hồ rất thấp. Nhưng các phát hiện mới đây cho thấy loài bò sát thời tiền sử có thể có máu nóng chứ không phải máu lạnh. Cuối cùng, các chuyên gia giải mã động vật thiên về ý kiến cho rằng đây là một động vật gần với loài rắn biển khổng lồ. Nó cũng có thể là một loài động vật chân vây có cổ dài mà chưa ai biết đến. Động vật chân vây là động vật có vú như hải cẩu. Một số người thì khẳng định nó là một loài động vật mới đang trong quá trình biến đổi. Họ hàng của Nessie ở châu Mỹ. Cho dù là con gì thì Nessie cũng không phải là con thủy quái duy nhất trên thế giới. Nhiều con thủy quái trông khủng khiếp khác cũng đang sống tại các hồ lớn trên thế giới, như con Bunyip ở Úc, con Ishi ở Nhật Bản, con Suom và con Scream ở Bắc Âu. Ở châu Phi và Viễn Đông, nhiều người từng nhìn thấy những con vật trông không khác mấy so với con quái vật hồ Loch Ness. Sau Nessie, con thủy quái được nhiều người biết đến nhất là con Ogopogo mà người da đỏ gọi là Naitaka. Con quái vật này sống ở hồ Okanagan. Đây là một hồ nước dài 128 km, nằm ở British Columbia, Canada. Từ năm 1850 đến nay, con quái vật này đã được nhìn thấy hàng trăm lần, thậm chí đã được một người tên Art Forden quay phim và chụp hình vào năm 1968. Phim cho thấy con Ogopogo dài khoảng 18 mét, vòng cổ của nó rộng 0,9 mét ở phần nối với đầu. Nhiều nhân chứng cho biết nó có một cái đuôi nhỏ, thân có vây và ba chiếc bướu. Nhưng Ogopogo cũng là con vật khó gặp, giống như quái vật hồ Loch Ness. Năm 1977, 60 thợ lặn trang bị bình oxy, máy quay phim và đèn chiếu lớn đã thay phiên nhau xuống hồ trong một cái chuồng rộng 9 mét nhưng vẫn không gặp được nó. Tại hồ Okanagan, người ta cũng thành lập văn phòng điều tra phụ trách việc này. Ngoài ra, tại Canada cũng có nhiều con thủy quái khá lớn khác. Không kể con rắn biển cát đi, nhìn thấy ngoài khơi British Columbia và con thú đen ngòm ở hồ Bonenegamok, phía đông thành phố Webby. Còn có hai con vật khác gọi là Manipogo, trông gần giống với con Pogopogo ở hồ Winnipeg và hồ Manitoba. Theo ông Adams, người từng nhìn thấy một trong hai con thủy quái năm 1960, thì đó là những con vật giống những con rắn lớn với cái đầu hình thoi rộng khoảng 20cm. Ở Hoa Kỳ cũng có những quái thú bí ẩn sống trong hồ. Chúng sống trong các ao hồ ở bang Wisconsin, ở vùng đồng bằng bang Nebraska và ở các hạt núi phía đông bắc. Tất cả những con thủy quái này đều được mô tả giống như những con rắn hay thằn lằn khổng lồ, có khả năng di chuyển rất nhanh với thân hình uốn lượn. Chúng gợi cho các nhân chứng nhớ đến quái vật hồ Loch Ness. Một trong những con vật này được nhìn thấy nhiều lần từ năm 1930 đến năm 1940 tại hồ Payette, bang Idaho, và được đặt tên Slimy Slim, tức là mảnh dẻ và nhầy nhụa. Tuy nhiên, chưa ai chụp hay quay phim được những con quái thú đó. Điều này khiến người ta luôn hoài nghi về sự tồn tại của chúng. Quái vật huyền thoại. Các câu chuyện dân gian châu Âu thường kể về những con thủy quái gieo rắc kinh hoàng ở vùng sông hồ. Scotland. Truyện dân gian Scotland luôn tràn ngập hình ảnh những con rồng. Huyền thoại nổi tiếng nhất kể rằng, từ cuộc thập tự chinh trở về, ngài John Lambton đã chiến đấu với một con quái vật khổng lồ có hình dáng giống một con giun. Ngài đã chiến thắng con quái thú đó một cách vẻ vang nhờ vào lời khuyên của một nữ phù thủy. Đó là con vật mà ngài câu được từ nhiều năm trước nhưng đã thả nó trở xuống nước. Ở phía bắc quận Pembrokeshire, gần vùng Bribirion, có một ngôi mộ nổi tiếng được gọi là Beth Eyre Anfan, tức mộ phần của thủy quái Anfan. Theo truyền thuyết thì con vật nguy hiểm này bị dân làng bắt được ngoài sông và giết chết. Người ta kể rằng đầu thế kỷ 13 có một người đang bơi qua hồ Lingolder phía đông nam núi Snowdon thì bị một con vật có thân hình dài và uốn lượn đuổi theo. Ngay khi anh chàng bất hạnh này sắp vào được tới bờ thì bị con vật bắt kịp và lôi xuống đáy hồ. Iceland. Hòn đảo chứa đầy núi lửa và mạch nước phun này cũng sở hữu nhiều chuyện kể về những con hải mã có thói quen lôi xuống hồ các du khách đi riêng lẻ. Tất cả những hồ nước ở Iceland đều có những câu chuyện huyền thoại tương tự nhau. Ví dụ, tại hạt Connaught thì có chuyện Thánh Mojur de Bala đã giết một con thủy quái gớm guốc sống tại một trong các hồ trong vùng. Tương tự là chuyện con lươn khổng lồ bơi ngang hồ Ramor và cuối cùng bị bắt, hoặc chuyện về một con cá sấu cổ dài sống ở hồ Mass. Pháp. Vào thế kỷ thứ 7 ở Rouen, Thánh Roman đã cứu vùng Normandy thoát khỏi con Galois, một con rắn khổng lồ sống ở vùng đầm lầy. Mỗi địa phương có những huyền thoại khác nhau. Chẳng hạn, thành Travaux nằm bên bờ sông Dove có con quái thú Crack chuyên lôi người xuống sông và dìm chết.